thưa cha, con xin cha giải thích cho con một vấn nạn từ lâu con hay băn khoăn. Qua Kinh Thánh thì hầu như tất cả mọi môn đệ của Chúa không được suy nghĩ hay là muốn tự giữ cho người khác. Nhưng thưa cha, khi con đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ, con thấy câu chuyện của Hanania và Sapphira bị chết đột ngột trước do lời huyền phạt và quyền lực của Thánh Phêrô. Sao tội vậy cha? Họ chưa có thời giờ ăn năn hối lỗi mà đã phải chết ngay như vậy. Con không hiểu ý nghĩa trong câu chuyện này thế nào. Xin cha giúp đỡ ạ.
Chào bạn. Tôi không biết bạn đã có bao giờ có cơ hội đến thăm Thánh đường Thánh Phêrô tại Roma ở Vatican chưa? Các khách hành hương có dịp đến thăm thánh đường đó thì sẽ thấy ở phía gian trái gần cung thánh có bức tranh sơn dầu rất là lớn do họa sĩ Raphael vẽ lại cái câu chuyện được tác giả sách Công Vụ Tông Đồ kể trong đoạn 5 câu 1 đến câu 11 mà bạn vừa đề cập trong câu hỏi của bạn như sau. Vợ chồng Canania và Sapphira là những người có của của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Jerusalem. Theo thói quen và hầu như là quy luật chung của giáo hội Jerusalem thời đó, mọi tín hữu khi mà gia nhập cộng đoàn thì không coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng là của chung. Tất cả mọi người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng vợ chồng Canania thì đã không thành tâm trong việc này. Ông ta đã cất giấu của riêng và chỉ đóng góp một phần nhỏ. Vợ ông ta thì còn phạm một cái tội nặng hơn là làm chứng dối để che giấu sự bủn xỉn của chồng. Bởi lời của tông đồ Phêrô, cả hai vợ chồng đều lần lượt ngã lăn ra chết trước sự chứng kiến của cộng đoàn.
Và thưa cha, tại sao họ lại bị một hình phạt có vẻ bất công vậy? Vì đây là của dân cúng tự nguyện chứ đâu có phải là sở hữu của giáo hội mà bắt vợ chồng Hanania phải đem nộp hết. Tại sao lại phạt họ nhẫn tâm thế? Họ chưa có giờ ăn năn hối lỗi mà.
Để trả lời, ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của đoạn sách thánh này. Và để hiểu được ý nghĩa ấy, ta phải đọc đoạn trích đó trong bối cảnh của sách Công Vụ Tông Đồ. Sách Công Vụ Tông Đồ là một tường trình quy mô về cuộc sống và sinh hoạt của giáo hội xưa khai. Đạo lý của sách đó được tóm gọn trong 3 điểm căn bản sau đây. Thứ nhất, Hội Thánh Chúa Kitô là tập hợp các người đón nhận tin mừng và quy tụ thành một cộng đoàn hiệp thông huynh đệ, một lòng một ý trong mọi sự, trong việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng và ngay cả trong việc chia sẻ của cải vật chất. Thứ hai, cộng đoàn ấy được đặt dưới sự hướng dẫn của các tông đồ. Các tông đồ là những người đã được Chúa ủy thác sứ vụ rao giảng, cai quản và thánh hóa đoàn chiên. Sứ vụ ấy được đóng ấn bằng các đặc sủng và bằng quyền năng làm được phép lạ. Thứ ba, qua Thánh Thần, xin Chúa hỗ trợ các tông đồ vượt qua các trở ngại về mọi phương diện để hoàn thành sứ vụ xây dựng hội thánh của Chúa. Nghĩa là qua lời rao giảng và qua việc làm của các tông đồ, đặc biệt là các phép lạ, thì người ta nhận ra sự hiện diện của chính Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Có thể nói cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đến đây trong Công Vụ Tông Đồ đoạn 5 câu 1 đến 11 là phản ảnh bằng một cái hình ảnh tiêu cực về các cái điểm giáo lý vừa nói trên. Và thật như vậy, chúng ta ghi nhận rằng trong phần cuối của câu chuyện, tác giả sách Công Vụ Tông Đồ viết rằng toàn thể hội thánh và những ai nghe kể chuyện này đều kinh sợ. Đây là lần đầu tiên danh từ hội thánh được nhắc đến trong sách Công Vụ Tông Đồ. Ý nghĩa tốt đẹp của hội thánh ấy đang bị làm cho xấu đi bởi những tín hữu chưa sống thực sự niềm tin. Và như là câu 3 trong đoạn sách này có nói, còn để Satan xâm chiếm tâm lòng. Vợ chồng Canania là một ví dụ điển hình của lớp tín hữu đó. Qua thái độ ham mê của cải, họ làm tổn thương lề luật luân lý của cộng đoàn. Lề luật đó là tinh thần chung và lòng tín thác nơi Chúa. Qua việc tự ý nói dối Phêrô, họ lừa dối Thánh Thần, thách thức thần khí của Chúa và gây khó khăn cho sứ vụ xây dựng cộng đoàn hội thánh. Có thể nói thái độ này là biểu tỏ một tình trạng tâm hồn, chứ không phải đơn thuần là một hành động riêng lẻ. Do đó cái sự kiện họ bị phạt chết ngay tức khắc là để nói lên cái quyền năng mạnh mẽ và dứt khoát của Thánh Thần trong việc hỗ trợ các tông đồ vượt qua mọi chướng ngại của thế gian để xây dựng hội thánh. Đó là ý nghĩa giáo lý mà tác giả đoạn sách thánh này muốn đề cập. Vậy tôi đề nghị bạn nên đọc câu chuyện của vợ chồng ông bà Canania và Sapphira trong ý nghĩa giáo lý như thế.